Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung chính thức bước vào đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm đến nay. Trong phần tin thế giới, Nam Phi nhiều khả năng là nước trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Malaysia ra mắt trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trung tâm thứ 19 trong phạm vi hệ sinh thái toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo tin của phóng viên Vũ Dũng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan theo đề nghị của chính phủ. Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, hỗ trợ kịp thời giải quyết những tranh chấp dân sự nói chung, qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức ở hai nước, tăng cường quan hệ dân sự thương mại kinh tế song phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thái Lan. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Cuba quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các pháp nhân cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển công nghệ sinh học, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba tiếp tục xác định các vấn đề có tính chất then chốt, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas nhất trí với các định hướng lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung Thủ tướng đã đề cập.
Bộ Y tế cần thiết lập quy định về trình tự thủ tục thẩm quyền trong lập dự toán, giao dự toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế, điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế, tổng mức chi cho y tế năm sau phải tăng hơn năm trước. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Bộ Y tế và các bộ ngành về hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 146 của Chính phủ diễn ra chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính đề nghị hoàn thiện quy định về cơ sở xây dựng phê duyệt phân bổ điều chỉnh dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên nguyên tắc giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm tổng thanh toán hàng năm không vượt quá quy định nhưng có thể điều chỉnh linh hoạt, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhưng quỹ bảo hiểm y tế vẫn kết dư. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần quan tâm hơn đến y tế cơ sở trong phân bổ dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để thực hiện tốt các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe ban đầu, để người dân không dồn lên y tế tuyến trên, nhất trí bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu.
Các ông chí cần phải có thiết lập quy định về trình tự thủ tục thẩm quyền trong việc lập dự toán rồi giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ mà ủy quyền cho Bảo hiểm xã hội. Theo một cái trình tự thủ tục là Bảo hiểm xã hội có cái quyền tức là căn cứ vào việc tổng hợp nhu cầu dự toán của tất cả cơ sở thì mình tiến hành cái giao dự toán và có thẩm quyền điều chỉnh dự toán để có thể điều chỉnh từ các khu vực mà có nhu cầu sử dụng cao hơn và những khu vực nhu cầu sử dụng thấp hơn theo một cái thời gian nó tương đồng với cái quy định của cái pháp luật giao và điều chỉnh dự toán hiện nay của nhà nước.
Phó Thủ tướng đề nghị Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, từ đó có căn cứ để quản lý quỹ một cách chủ động, khoa học, chính xác.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, hôm nay tại nhiều địa phương các đoàn đại biểu Quốc hội đã thực hiện chương trình tiếp xúc. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc chuyên đề với gần 100 cử tri là công nhân lao động để báo cáo về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Cử tri là công nhân lao động tỉnh Kon Tum có ý kiến kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 6 nhóm vấn đề với 38 nội dung, gồm nhóm công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, nhóm ngành nông lâm nghiệp, nhóm sản xuất kinh doanh, nhóm ngành y tế, nhóm ngành giáo dục đào tạo và nhóm chính sách an sinh xã hội. Tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của công nhân lao động, đại diện 10 sở ngành của tỉnh Kon Tum đã giải đáp, trả lời ngay những nội dung thuộc thẩm quyền. Để tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri là công nhân lao động trong tỉnh đều được lắng nghe giải quyết, ông Phạm Đình Thanh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đề nghị.
Tại buổi tiếp xúc cử tri này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ra soát các kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, tức là trong 38 nội dung này thì tiếp tục ra soát và nên có kiến nghị cụ thể, không ghi chung chung, bởi vì ghi chung chung thì rất khó cho cơ quan nhà nước giải quyết trả lời. Những nội dung thuộc trách nhiệm trả lời của cơ quan nhà nước ở trung ương thì chúng tôi sẽ tổng hợp kiến nghị qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tại Đắk Lắk hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo luật dự kiến được Quốc hội đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung thiết thực liên quan đến luật viễn thông sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi. Góp ý đối với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng để nâng cao trách nhiệm năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản, luật cần bổ sung thêm nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản. Ông Hoàng Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk góp ý.
Cái khoảng 6 điều 87 nêu cái phần nội dung quản lý nhà nước về cái hoạt động kinh doanh bất động sản thì tôi đề nghị là bổ sung thêm cái nội dung là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đó là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái hoạt động quản lý nhà nước. Và tại cái điều 89 quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng thì cũng có cái nội dung là giao cho Bộ Xây dựng là tham mưu cho Chính phủ về cái mảng theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Do đó thì đề nghị bổ sung nội dung đó.
Bên cạnh đó, tại hội nghị, các đại biểu cũng bổ sung làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự thảo luật cũng như về bố cục từ ngữ.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1, C1 tại huyện Thống Nhất. Đây là dự án xảy ra khiếu kiện khiếu nại phức tạp và cơ quan điều tra đã vào cuộc về việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất, khu dân cư A1, C1 thường được gọi là khu đô thị Dầu Dây, có nguồn gốc đất rừng cao su thuộc khu vực quản lý của nông trường cao su An Lộc. Trước đây là nông trường Dầu Dây. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định về việc giao đất cho công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu đô thị Dầu Dây theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất với tổng diện tích 96 ha. Đến nay, dự án cơ bản hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, 2 và 3 với tổng diện tích khoảng 53 ha. Phần còn lại, công ty chưa triển khai thực hiện. Đáng chú ý, nhiều người dân đã mua đất nền ở đây đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên họ không thể xây dựng nhà. Ngoài ra, người dân cũng khiếu nại việc không đầu tư được khu xử lý nước thải của khu dân cư theo quy hoạch. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Quả Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ việc giao đất cho công ty Phú Việt Tín có đúng pháp luật không, giao đất thu tiền sử dụng đất hay qua đấu giá đấu thầu. Tổng hợp báo cáo rõ tiến độ nộp tiền nghĩa vụ tài chính của công ty cụ thể là thời điểm nào. Đồng thời, làm rõ tính pháp lý của công ty từ khi có quyết định giao đất để thành lập công ty và các lần đổi tên, chuyển nhượng, pháp nhân cuối cùng có hợp pháp không? Ông Cường nhấn mạnh, phải trả lời được là đất công nhưng mang lại nguồn thu gì cho nhà nước?
Đất thì hoàn toàn là của nhà nước, nhưng đến bây giờ nhà nước thu được cái gì? Bây giờ nhà nước còn có quyền gì ở đây nữa không? Từ khi góp 100 hectare này tôi nói tròn, toàn đất cao su hết, thì tổng công ty cao su thu được về cái gì? Lợi nhuận bao nhiêu?
Chiều nay tại tỉnh Tiền Giang đã diễn ra hội nghị liên kết tiểu vùng duyên hải phía đông vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh là Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh để triển khai kế hoạch liên kết phát triển bền vững của khu vực này. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Kế hoạch liên kết tiểu vùng tập trung lập triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi, xúc tiến mời gọi đầu tư, phát triển thương mại du lịch, xây dựng các chương trình dự án chung của tiểu vùng. Nổi bật trên lĩnh vực thu hút đầu tư, bốn tỉnh tiếp tục phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư phát triển dự án trạm bơm nước thô tại Tiền Giang và hệ thống đường ống với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, xây dựng dự án cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, xây dựng cầu Bưng Lớn nối Trà Vinh Vĩnh Long và hệ thống cống đập ngăn mặn ven biển, ven sông có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của tiểu vùng. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các nội dung liên kết tiểu vùng duyên hải phía đông vùng đồng bằng sông Cửu Long cần bám sát tinh thần chỉ đạo của các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết 120 của Chính phủ, trong đó tập trung liên kết phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản đang gặp khó khăn về đầu ra, nhất là trái cây, con tôm.
Chiều nay tại thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Hơi xíu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Tại hội nghị, lãnh đạo ngành du lịch hai tỉnh đã giới thiệu về các sản phẩm du lịch, sự kiện, lễ hội văn hóa thể thao và du lịch trong năm nay của hai địa phương. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về các giải pháp, tăng cường việc hợp tác phát triển tour liên kết, nhất là trong mùa du lịch hè năm 2023, tăng cường truyền thông, thu hút khách du lịch đến Bình Định và ngược lại. Đại biểu doanh nghiệp hai tỉnh cũng thẳng thắn trao đổi, nêu ra những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, cũng như đề xuất các giải pháp để tăng cường hợp tác, kích cầu du lịch. Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022-2027 giữa hai địa phương, đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch tại tỉnh Đắk Lắk đến Bình Định và ngược lại.
Sự liên kết phát triển du lịch của hai địa phương trong thời gian qua thì đã có, tuy nhiên chưa nhiều. Chúng tôi mong muốn qua hội nghị này thì các doanh nghiệp của hai địa phương có cái sự ký kết hợp tác nhiều hơn và mạnh hơn, để tăng được cái số lượng khách hai chiều của hai địa phương đến với nhau. Từ đó thì nó sẽ thúc đẩy được cái sự đầu tư phát triển cho lĩnh vực du lịch và các ngành khác. Và quan trọng hơn đó là nó sẽ tạo ra được cái công ăn việc làm cho là người dân của hai địa phương ở những cái vùng du lịch phát triển.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
Tổ công tác đặc biệt do ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm tổ trưởng và hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Nguyễn Hồng Quang và Hồ Quang Bửu làm tổ phó cùng 11 thành viên là lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Quảng Nam. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành và địa phương. Tổ công tác này kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ giải ngân thấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ban ngành địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, cam kết tiến độ hoàn thành dự án.
Công tác chuẩn bị của một số chủ đầu tư là quá chậm. Chúng tôi thành lập một tổ công tác đi làm việc với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đây sẽ là đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể diễn biến đợt nắng nóng này như thế nào? Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Đợt nắng nóng diện rộng này là đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm đến giờ ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung. Và cái mức nhiệt phổ biến ở trong giai đoạn này phổ biến từ 36 đến 38 độ. Khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi là cái vùng mà tác động của gió phơn mạnh là cái nhiệt độ có khả năng lên tới 38-39 và có nơi trên 40 độ. Khoảng ngày 23-24 thì sẽ có một cái đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Và chính cái đợt mưa đấy nó sẽ có khả năng tạo ra cái sự giảm nhiệt và kết thúc cái nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên cái tác động của cái mưa dông ấy thì nó có khả năng nó kèm theo cái hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với cái tác động của hiện tượng Enso thì cái nắng nóng của năm 2023 sẽ nhiều hơn so với trung bình và cái nền nhiệt cũng sẽ cao hơn so với trung bình. Cái số ngày nắng nóng của năm 2023 sẽ cao hơn so với năm 2022 và cái cường độ nắng nóng của năm 2023 cũng sẽ gay gắt hơn so với năm 2022.
Những ngày gần đây, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị rụng hoa quả non hàng loạt. Theo ngành chức năng, nguyên nhân là do thời tiết bất thường, nhiều hộ dân chưa biết cách xử lý. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh thực tế tại huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai.
Mấy ngày nay, cứ mỗi lần ra thăm vườn, chị Nguyễn Thị Hằng, chú tổ dân phố 3, thị trấn Iali, huyện Chư Pả, như ngồi trên đống lửa khi thấy 150 cây sầu riêng có hiện tượng rụng trái bất thường. Chị cho biết, cũng như mọi năm, quá trình chăm sóc vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và đã phun thuốc phòng bệnh. Nhưng năm nay không hiểu vì sao trái đã đậu hơn một tháng mà bị rụng hàng loạt.
Tự nhiên 3-4 ngày nay rụng quả quá trời mà quả cứ to bằng nắm tay này rồi. Tháng này ra vườn mà thấy rụng nhiều quá. Năm nay là chúng tôi có khả năng là sản lượng là đạt chỉ bằng nửa mọi năm thôi ạ.
Nóng ruột, lo năng suất sầu riêng năm nay giảm mạnh cũng là tâm lý của nhiều nông dân ở huyện Chư Pả, Gia Lai. Ông Phan Đình Triều ở thị trấn Iali cho biết, những năm trước vào thời điểm này, vườn sầu riêng sai chĩu. Tuy nhiên năm nay, nhiều cây chỉ lác đác còn lại vài quả.
Tỷ lệ ra hoa đậu trái cũng nhiều nhưng mà do thời tiết tới bữa nay là thì nó rụng, bà con là kêu thấy bà con kêu rất nhiều. Bản thân nhà tôi thì cũng rụng rất nhiều. Qua nay vào vườn thì suốt ruột lên. Năng suất thì tôi nghĩ năm nay chắc không bằng mọi năm được.
Toàn huyện Chư Pả hiện có 950 hectare sầu riêng, trong đó có hơn 150 hectare trong thời kỳ thu hoạch. Ông Võ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Pả cho biết, do ảnh hưởng bởi thời tiết nên nhiều vườn sầu riêng bị rụng hoa, quả non, tỷ lệ khoảng 20%.
Gần đây có một số trận mưa cũng làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ rụng trái, thì một phần cũng do cái nguyên nhân là sinh lý kết hợp với là cái do cái thời tiết rồi có một số trận mưa nhiều á thì nó tăng cái ủ ẩm và lúc đó thì cái đọt sầu riêng lại bung ra thì dinh dưỡng nó không cân đối, nó sẽ phân tán để nuôi cái vừa nuôi trái non và vừa nuôi chầu, cho nên có một số vườn thì cũng có hiện tượng rụng. Khuyến cáo người dân tập trung vào cái việc đó là hạn chế việc tưới nước trong cái giai đoạn mà sổ nhụy ra hoa, tập trung vào thực hiện đảm bảo tốt cho công tác phòng ngừa, rồi tăng cường sử dụng các cái loại phân bón để nó phù hợp với cái quy trình. Nếu không xử lý trị trái thì nó cũng sẽ gây tỷ lệ rụng quả nhiều.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm nay đã chúc mừng các chính đảng giành ghế tại Hạ viện, đồng thời kêu gọi các chính đảng và người dân Thái Lan đoàn kết hợp tác vì tương lai của đất nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Phát biểu lần đầu trước báo giới sau tổng tuyển cử, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết:
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân Thái Lan đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các chính đảng đã giành được ghế trong cuộc bầu cử. Từ thời điểm này trở đi, sẽ là quá trình chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ khóa mới. Tất cả người dân Thái Lan cần yêu thương lẫn nhau, đoàn kết vì đất nước. Mọi người dân cần nỗ lực hợp tác, phối hợp cùng nhau để xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững cũng như duy trì thể chế quốc gia vì tương lai của đất nước.
Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc điều hành đất nước cho tới khi chính phủ mới được thành lập. Bên cạnh đó, ông Prayut từ chối tiết lộ về tương lai chính trị của mình.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2028, hướng tới mục tiêu đưa Philippines trở thành một cường quốc du lịch ở châu Á. Võ Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
Theo Bộ Du lịch Philippines, kế hoạch phát triển du lịch quốc gia trong 5 năm tới không chỉ tập trung vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Philippines mà còn tháo gỡ các rào cản đối với sự phát triển du lịch Philippines. Kế hoạch gồm 7 mục tiêu chiến lược là cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận du lịch, gồm việc xây dựng những con đường chất lượng hơn hướng tới mọi điểm đến du lịch, số hóa du lịch và kết nối toàn diện, tăng cường trải nghiệm du lịch tổng thể, bình đẳng hóa phát triển và xúc tiến sản phẩm du lịch, đa dạng hóa danh mục đầu tư du lịch thông qua du lịch đa chiều, khai thác tối đa du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quản trị du lịch thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan ở cấp quốc gia và địa phương. Kế hoạch cũng bao gồm việc xác định năng lực đảm bảo tính bền vững của các địa điểm du lịch như năng lực cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Năm 2023, Philippines đặt mục tiêu đón ít nhất 4,8 triệu du khách nước ngoài và đạt doanh thu du lịch ít nhất 5,8 tỷ đô la Mỹ. Philippines kỳ vọng ngành du lịch nước này trước năm 2025 có thể vượt qua mức đón hơn 8 triệu du khách quốc tế mỗi năm như trước đại dịch COVID-19. Đến năm 2028, ngành du lịch Philippines có thể tạo ra 34,7 triệu việc làm.
Trước khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vừa tuyên bố thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, một trung tâm độc lập trong phạm vi hệ sinh thái toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Phát biểu tại lễ ra mắt trung tâm hôm 15 tháng 5, Thủ tướng Anwar cho biết đây là trung tâm đầu tiên trong khu vực ASEAN tập hợp các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp, học giả và chuyên gia để tạo ra một trung tâm đổi mới nhằm khai thác tiềm năng của những ngành công nghệ kỹ thuật số. Theo Thủ tướng Anwar, việc thúc đẩy số hóa nền kinh tế là một chương trình nghị sự quan trọng đối với chính phủ Malaysia và điều đó đã được chứng minh thông qua kế hoạch chi tiết và chính sách về kinh tế số cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Malaysia là trung tâm thứ 19 trong trung tâm toàn cầu về mạng lưới cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hoạt động như một nền tảng công tư tập hợp các nhà lãnh đạo từ chính phủ, doanh nghiệp, xã hội dân sự, học viện và các lĩnh vực khác để thúc đẩy quan hệ đối tác và sáng kiến mới, giúp mở khóa giá trị của công nghệ cho nền kinh tế và xã hội của Malaysia.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm nay cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý đón tiếp nhóm lãnh đạo châu Phi tới hai quốc gia này để thảo luận về kế hoạch hòa bình. Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng cho biết kế hoạch hòa bình do Nam Phi đề xuất nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các nước châu Phi gồm Senegal, Uganda, Ai Cập. Mỹ và Anh hiện bày tỏ thận trọng về đề xuất hòa bình này. Trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen sẽ hết hạn. Hôm nay, Nga cho biết vẫn đang cân nhắc về việc liệu có nên tiếp tục gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Chúng tôi vẫn đang liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan, trong đó tập trung vào các cuộc thảo luận. Vẫn còn rất nhiều vấn đề trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc bên phía chúng tôi chưa được giải quyết. Giờ là lúc phải đưa ra quyết định.
Theo báo cáo về thị trường dầu mỏ hàng tháng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA vừa công bố cho thấy, xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Cụ thể, xuất khẩu dầu mỏ của Nga tăng lên 8,3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4, giúp doanh thu xuất khẩu dầu tăng lên 15 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, tỷ lệ thất nghiệp của Anh tiếp tục tăng trong quý 1 trong bối cảnh lạm phát leo thang ảnh hưởng đến thị trường việc làm nước này.
Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng từ 3,8% trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 lên 3,9% trong 3 tháng đầu năm nay. Dù chi phí năng lượng giảm, song lạm phát tại Anh vẫn cao hơn 10% trong bối cảnh giá lương thực tăng vọt. Báo cáo cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 3 vừa qua tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá các mặt hàng thực phẩm và đồ uống không cồn trong tháng 3 vừa qua tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm 1977. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống người dân Anh, bất chấp hàng loạt biện pháp thắt chặt tiền tệ được áp dụng.
Ngân hàng Mỹ Wells Fargo vừa đồng ý chi trả 1 tỷ đô la Mỹ nhằm giải quyết vụ kiện tập thể của các cổ đông với cáo buộc ngân hàng này đã không nhanh chóng thay đổi cách quản lý và thông lệ sau khi xảy ra một loạt các vụ bê bối. Thỏa thuận này đã được đệ trình lên thẩm phán liên bang tại Manhattan, Mỹ để phê duyệt. Và kể từ năm 2016, ngân hàng Wells Fargo đã phải chi trả hàng tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường và tiền phạt tài chính liên quan đến các hoạt động kinh doanh.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Thái Lan. Hiệp định sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức ở hai nước, tăng cường quan hệ dân sự, thương mại, kinh tế song phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thái Lan. Bắt đầu từ hôm nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao dài nhất từ đầu năm đến nay, từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 23-24 tháng 5 tới sẽ có một đợt mưa rào và dông, có khả năng đợt nắng nóng này sẽ kết thúc. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm nay cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý đón tiếp nhóm lãnh đạo châu Phi tới hai quốc gia này để thảo luận về kế hoạch hòa bình giữa hai quốc gia. Chương trình Thời sự đêm đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.